trình tình cây và đất. Chương trình tình cây và đất.
Thưa quý vị, thưa bà con, năm 2024, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, việc xây dựng và phát triển vùng cây ăn trái chuyên canh, phát triển các loại cây trồng đặc sản là một trong những kết quả nổi bật. Vùng chuyên canh này đã phát triển như thế nào và hiệu quả của nó ra sao? Đây là nội dung được giới thiệu trong tiết mục Nhà nông cần biết hôm nay.
Mẫu chuyện anh Nguyễn Chí Dân làm giàu với mô hình trồng mướp sẽ được giới thiệu trong tiết mục Nông dân tiên tiến.
Tiết mục phía sau cây lúa, mời quý vị và bà con cùng đến với mô hình câu lạc bộ văn nghệ thể thao của chị em phụ nữ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.
Và bây giờ xin mời bà con và quý thính giả sẽ theo dõi phần mở đầu của chương trình Điểm tin nông nghiệp.
Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai kế hoạch năm 2025 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2024, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao, khoảng 3,3%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 62,5 tỷ đô la Mỹ. Về trồng trọt tổ chức theo chuỗi các sản phẩm chủ lực, phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Giá trị một hecta đất trồng trọt ước đạt 127 triệu đồng, tăng 7,4% so năm 2023. Về chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản được mở rộng. Xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 78,7%. Cả nước có 14.642 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, tăng hơn 3.000 sản phẩm so với năm 2023. Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp quy chuẩn đạt 58%. Năm 2025, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung đẩy mạnh cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp xanh hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản trong nước và xuất khẩu.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội thảo tham vấn định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của thành phố Cần Thơ từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham gia hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học từ các viện trường đại học, các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Cần Thơ có hơn 114.160 hectare đất sản xuất nông nghiệp, hàng năm sản xuất lúa đạt sản lượng trên 1.300.000 tấn, sản lượng trái cây đạt 200.000 tấn, rau màu trên 200.000 tấn, thủy sản 220.000 tấn và trên 34.000 tấn thịt hơi các loại. Thành phố đã và đang tích cực thúc đẩy phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ nông dân ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất gắn với tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố Cần Thơ phát triển 7 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 2 khu chăn nuôi giết mổ tập trung. Các khu này tập trung ở Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp đề xuất tới đây cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo để giúp nông dân và các bên có liên quan nắm bắt kịp thời những kiến thức công nghệ mới, nâng cao vai trò quản lý nhà nước và tăng cường các hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ và hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp phát triển các mô hình hiệu quả trong ứng dụng công nghệ cao. Đây là những ý kiến mang tính giải pháp góp phần định hướng thúc đẩy nông nghiệp thành phố Cần Thơ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.
Tại triển lãm điện tử tiêu dùng 2025 CES, công ty Jordan Midbar giới thiệu một cách tiếp cận mới, sáng tạo đối với trồng trọt trong nhà. Đó là sử dụng các module tự phòng, tận dụng khí canh để trồng qua màu nhanh hơn với hiệu quả chưa từng có. Thông qua triển khai hệ thống khí canh vi sương mù, Airfarm giảm sử dụng nước tới 99% so với nông nghiệp truyền thống, giúp cách mạng hóa trồng trọt ở các vùng khan hiếm nước và trong đô thị. Midbar đã triển khai thành công trang trại bơm phòng Airfarm ở các nước như UAE, Nhật Bản và Jordan, thể hiện khả năng củng cố an ninh, lương thực và thích nghi với nhiều khí hậu khác nhau. Tiếp theo, họ đang lên kế hoạch phát triển trang trại thẳng đứng với hệ thống lớn hơn, sử dụng ít năng lượng hơn.
Giá rau tươi đã tăng mạnh tại Nhật Bản trong thời gian qua, trong đó bắp cải tăng hơn gấp 3 lần. Do các vấn đề về thời tiết và khí hậu như nhiệt độ kỷ lục vào mùa hè, thời tiết xấu vào tháng 10, nhiệt độ lạnh với ít mưa vào tháng 12, được cho là nguyên nhân khiến nhiều loại rau có kích thước nhỏ hơn bình thường, khiến cho năng suất thu hoạch giảm và đẩy giá tăng cao. Bộ Nông nghiệp cho biết giá cả dự kiến có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng là do thời tiết cho vụ mùa năm 2024 không thuận lợi, đặc biệt bắp cải không phát triển tốt, trong khi đây là loại rau ăn kèm phổ biến ở Nhật Bản.
Nông dân cần biết.
Với 3 hectare đất, năm 2018, ông Trần Văn Chiến ở ấp Trường Khương A, xã Trường Long, huyện Phong Điền, trồng sầu riêng ri sáu. Là một nông dân tích cực ở địa phương, trong quá trình trồng loại cây này, sau khi được ngành chuyên môn hướng dẫn, ông áp dụng trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quy trình sản xuất theo hướng hữu cơ. Qua 3 lần thu hoạch, năng suất sầu riêng đều đạt. Riêng năm 2024 là năm phấn khởi nhất, bởi ông đã xử lý thành công cho trái nghịch mùa, sầu riêng cũng được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Năng suất cao, giá bán cũng cao, nên kinh tế gia đình ông sung túc. Ông Trần Văn Chiến ở xã Trường Long, huyện Phong Điền cho biết.
Trong quá trình sản xuất thì cũng được các nhà khoa học và các cái trạm bảo vệ thực vật, rồi trạm khuyến nông, rồi chi cục bảo vệ thực vật, rồi phòng nông nghiệp, sở nông nghiệp. Các anh em cũng là hướng dẫn cho một cái sản xuất theo một cái quy trình Việt Gáp và theo một cái hướng hữu cơ, nâng cao được cái giá trị và cái năng suất cao và bán được là cho các công ty lớn để là xuất khẩu ra nước ngoài. Thì năm vừa rồi á, thì cái năng suất của tôi tổng sản lượng được á, là 47 tấn, bán từ giá 90.000 tới 130.000 ký. Thì do đó là được cái lợi nhuận cũng rất cao so với các cái loại trái cây khác.
Ông Trần Văn Chiến là một trong những hộ trồng cây ăn trái chuyên canh hiệu quả ở huyện Phong Điền. Trong thời gian qua, huyện Phong Điền đã tích cực triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Trong đó, xác định sản xuất cây ăn trái là thế mạnh. Địa phương quy hoạch xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái và chú trọng theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đa dạng cây ăn trái có giá trị kinh tế. Đổi mới cách thức tổ chức sản xuất theo hướng phát triển kinh tế hợp tác, ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, diện tích cây ăn trái toàn huyện hơn 9.000 hectare. Trong đó, diện tích chuyên canh cây ăn trái hơn 6.000 hectare, chủ yếu là sầu riêng ở Trường Long, Tân Thới, vú sữa ở Trường Long, dâu Hà Châu ở Nhân Nghĩa. Thu nhập bình quân trên 300 triệu đồng một hectare. Ông Lê Văn Ảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Long, huyện Phong Điền cho biết.
Vận động bà con mình chuyển đổi cơ cấu trồng vật nuôi, mà đặc biệt là vận động người dân mình vào những cái vùng chuyên canh như là cải tạo vườn tạp đó, phá những cái loại cây mà trồng không có hiệu quả kinh tế cao đó, phối hợp với trạm khuyến nông cũng như là trạm bảo vệ thực vật huyện xuống chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như là hướng dẫn trồng và chăm sóc các loại cây ăn trái, mà đặc biệt là Trường Long là chú trọng cây sầu riêng là cây chủ lực. Sau khi được chủ trương đó thì người dân mình xây dựng các mô hình chuyên canh đó là làm ăn là hiệu quả rất cao, đời sống kinh tế càng phát triển. Đến thời điểm này thì toàn xã không còn hộ nghèo.
Còn ông Nguyễn Úc Em, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nói thêm.
Phong Điền thì cũng xác định là cái phát triển vườn cây ăn trái theo cái đề án tái cấu của huyện. Thì trên cái cơ sở đó thì bước đầu thì đối với huyện thì muốn chuyển đổi, thì trong quá trình đó thì huyện sẽ hỗ trợ về cây giống để tập trung chuyển đổi một số vùng cây ăn trái chuyên canh, hướng dẫn cái kỹ thuật chăm sóc, rồi bên cạnh là khi cây lớn lên đó thì đối với huyện thì cũng xây dựng cái mã số vùng trồng, khi mà đạt chất lượng được thì đảm bảo để xuất khẩu.
Huyện Cờ Đỏ cũng là một trong số những đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung ở xã Thế Hưng. Toàn xã có hơn 4.300 hecta cây ăn trái, chủ yếu là thanh nhãn, mãng cầu, xoài cát hòa lộc, xoài tượng da xanh. Đồng thời các ban ngành đoàn thể, ngành chuyên môn cũng đưa nông dân vào các mô hình làm ăn hợp tác, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hướng dẫn nông dân sản xuất quy trình Việt Gáp trên cây ăn trái và cấp chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp. Qua đó, nâng cao năng suất cây trồng, nâng cao giá trị hàng nông sản. Ông Võ Văn Tống ở xã Thế Hưng, huyện Cờ Đỏ nói.
Tôi cũng có tham gia là thành viên tổ hợp tác xã Lộc Hưng. Trong quá trình mà làm cái thành viên của hợp tác xã đó thì chúng tôi cũng có là trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để giúp nhau là phát triển về cây ăn trái mình. Thì vừa rồi, trong cái tháng 6 vừa rồi thì cũng có một thành viên bán được 2 tấn xoài tượng da xanh. cho nước Mỹ và Úc.
Bà Nguyễn Thị Bích Trân, trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cho biết như vậy.
Tiếp tục là tổ chức tập huấn tuyên truyền các cái giải pháp kỹ thuật như là những cái vùng xây dựng những cái vùng đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, thì tập huấn về các cái tiêu chuẩn Việt Gáp, rồi duy trì các cái tiêu chuẩn Gáp, rồi các tiêu chuẩn hữu cơ, tập huấn cho người nông dân am hiểu để mà áp dụng vào trong cái quá trình sản xuất, để mà đạt được cái yêu cầu kiểm tra về việc sử dụng các cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, để kịp thời là nhắc nhở bà con nông dân là phải tuân thủ sử dụng những cái loại thuốc trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam cũng như là cái thị trường nhập khẩu yêu cầu, để mà duy trì cái sản phẩm được đạt tiêu chuẩn.
Toàn thành phố Cần Thơ có hơn 25.600 hecta diện tích trồng cây ăn trái. Việc xây dựng và phát triển các vùng chuyên canh cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế là một trong những định hướng của ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ. Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố đã hỗ trợ khuyến khích nông dân sản xuất theo quy trình nông nghiệp sạch, đặc biệt là sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, tạo thuận lợi đầu ra sản phẩm. Hỗ trợ nông dân tăng cường liên kết, từng bước hình thành các vùng cây ăn trái tập trung, gắn với xây dựng thương hiệu, cấp mã số vùng trồng, đảm bảo yêu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Đến nay, toàn thành phố xây dựng vùng sản xuất cây ăn trái chủ lực và hình thành các sản phẩm đặc trưng có thương hiệu với diện tích 12.673 ha, tập trung ở Cờ Đỏ, Phong Điền, Ôn Môn, Thốt Nốt, Thới Lai, đạt sản lượng gần 140.000 tấn các loại cây trồng như là sầu riêng, nhãn, mãng cầu, vú sữa. Có trên 662 ha cây ăn trái sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và tương đương. Năm 2024 đã cấp 81 mã số vùng trồng, nâng tổng số mã số được cấp đến nay là 219 mã số với tổng diện tích 3.014 ha trên các đối tượng cây trồng như xoài, vú sữa, nhãn, sầu riêng, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, EU. Ông Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ cho biết,
hình thành các cái vùng sản xuất cây ăn trái chuyên canh tập trung thì đến thời điểm này chúng tôi thấy đây là cái giải pháp mấu chốt, then chốt để thúc đẩy cái phát triển cái sản xuất cây ăn trái bền vững. Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tập trung phát triển cải tạo trồng mới mỗi năm với quy mô khoảng từ 600 tới 1.000 hecta.
Nhờ hiệu quả kinh tế xã hội mang lại, vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản là một trong những nhân tố quan trọng giúp đổi mới mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân, nông thôn thành phố Cần Thơ.
Tiết mục Nông dân tiên tiến.
Trước đây, gia đình anh Nguyễn Chí Dân ở ấp Lân Cuối 2, xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, sống bằng nghề trồng lúa. Tuy nhiên, nhận thấy trồng lúa hiệu quả không cao, nên cách đây 6 năm, anh mạnh dạn chuyển đổi một nửa diện tích đất của mình 8 công sang trồng mướp. Chuyển sang một mô hình hoàn toàn mới nên anh đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ những mô hình đi trước để dần dần đúc kết thành kinh nghiệm cho riêng mình. Ngoài ra, anh còn tích cực siêng năng hàng ngày bám trụ giàn mướp, chăm bẩm, theo dõi sát sao sự phát triển của cây, cũng như kịp thời phát hiện những biểu hiện lạ để xử lý. Anh nói,
gieo hạt thì mình xuống mình tưới nước, rồi thấy lên 2-3 lá thì mình tưới phân nhẹ nó rồi cái, rồi thì mình xịt thuốc ngừa ba cái bệnh sương mai, khảm rồi sợ sâu cắn đọt đồ đó. Thì mình ngừa rồi xong rồi thì thấy nó phát thì thôi, còn không phát thì mình thêm phân. Nói chung là nó đơn cũng đơn giản thôi chứ không có khó, nhưng mà nói chung là mình phải biết được chút chút để đỡ. Mình ngừa trước thì nó chắc ăn, còn nếu không ngừa thì nó dính rồi thì nó buộc cây, nó cây nào nó chết rồi là buộc phải chết. Thì trong 45 thì trồng xuống, đặt giống xuống thì trong vòng 45 ngày thì có bẻ trái bói. Kỹ thuật này nói chung trồng thì nói chung theo như cái khuyến cáo trồng cây giấy mà có hộp mớp thì mình trồng thưa ra, tại vì mình trồng thưa ra mình ăn hiệu quả nó đạt hơn, tại vì trồng dày quá thì cái trái mớp nó không được đẹp.
Với nhiều cố gắng và công lao vất vả, sau vụ mùa đầu tiên anh đã thu về một khoản lời kha khá. Theo anh thì trồng mướp một năm thu hoạch hai lần, từ khi gieo hạt đến 45 ngày sau thu hoạch. Ở mỗi lần thu hoạch kéo dài khoảng 3 tháng, anh trồng xen kẽ nên ngày nào cũng có trái thu hoạch. Kinh nghiệm của người trồng mướp lâu năm, anh cho biết giá mướp dao động từ 7.000 đồng đến 17.000 đồng một ký là người nông dân có lời. Với giàn mướp của gia đình, bình quân mỗi ngày anh xuất bán khoảng 800 ký mướp. Điều phấn khởi của gia đình anh hiện nay là Tết đã gần kề, giá mướp hiện tại cũng tương đối cao, khoảng 13.000 đồng một ký, nên Tết này gia đình vui vẻ sung túc. Anh nói thêm.
Nhà mô hình trồng mướp này, nói chung thì gia đình nó cũng ra khấm khá ra, không có ăn có để, nói chung là con cái lo cho ăn học hành cũng ngon lành.
Mô hình trồng mướp đã đem lại cho gia đình anh sự khấm khá đủ đầy. Hiện nay anh phát triển thêm nghề thu mua mướp của bà con lân cận để bán ở các chợ đầu mối thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vậy anh cũng tiết kiệm một phần chi phí và không phải qua trung gian. Cũng trong năm nay, anh mở rộng diện tích còn lại với tổng cộng 30 công đất chuyên trồng mướp để tiếp tục đầu tư sản xuất quy mô lớn, làm giàu bằng chính bàn tay khối óc trên quê hương mình. Chị Đặng Thị Ngọc Diệu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thành Quế, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết.
Anh Văn này thì anh có cái chí thú làm ăn, rồi cái chịu tìm tòi học hỏi, cái kinh nghiệm, rồi kỹ thuật khoa học áp dụng vô cái đồng ruộng của mình, rồi vô cái vườn của mình. Thì từ đó cái mô hình trồng mướp này phát triển, họ cũng đã triển khai là cực cho các chi hội cũng đi tham quan các mô hình. Rồi đặc biệt là cái mô hình trồng mướp này của anh Văn này, tặng mà mình sẽ nhân rộng cho các cái ấp khác của địa bàn của xã. Thì cũng có một số cái hội viên cũng đã làm.
Sự ham học hỏi, mạnh dạn thay đổi mô hình cũ để áp dụng mô hình mới phù hợp, hiệu quả hơn. Đi cùng với đó là tinh thần và một ý chí quyết tâm làm giàu. Anh Nguyễn Chí Dân đã thành công đi lên từ những cố gắng của bản thân, là một nông dân tiêu biểu được Hội Nông dân thành phố khen tặng danh hiệu nông dân sản xuất giỏi cấp thành phố.
Phía sau cây lúa.
Thưa quý vị cùng bà con, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, đa phần chị em phụ nữ làm nghề nông. Vì thế, việc tạo nơi sinh hoạt vui chơi cho chị em sau giờ lao động là điều rất cần thiết. Mô hình câu lạc bộ văn nghệ thể thao được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thành lập đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của chị em. Đồng thời, đây cũng là nơi đoàn kết tập hợp chị em vào sinh hoạt tổ chức hội. Xin mời quý vị và bà con cùng đến với mô hình này nhé.
Chị Trần Kim Chi ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy nói:
sau giờ lao động thì chị em tập hợp lại ở sân ủy ban của phường Long Tiền, thì chị em giao lưu rồi trao đổi những cái kiến thức về gia đình, rồi chị em tập những bài truyền thống mà cách mạng, thấy thì cũng khỏe nè, rồi tinh thần cũng vui vẻ.
Còn chị Nguyễn Kim Nâu ở phường Long Tiền của Bình Thủy cho biết như vậy.
Tôi tham gia cái câu lạc bộ dưỡng sinh này là cũng gần một năm. Thì mỗi buổi chiều đi tập về cô thấy, cảm thấy cái sức khỏe mình.
Cô xưng tôi dùm con nghe. Cô xưng tôi đi, cô vẫn xưng cô, tại vì mình nói chuyện.
Tôi là giáo viên về hưu. Tôi là Nguyễn Kim Nâu, là sinh hoạt câu lạc bộ này cũng gần một năm. Mỗi buổi chiều tôi đi đến câu lạc bộ để vui với chị em và hàng ngày để giữ gìn sức khỏe. Và từ khi cô tôi tham gia cái câu lạc bộ này, tôi thấy cảm thấy sức khỏe được tốt hơn, huyết áp được ổn định hơn, và cái câu lạc bộ này cũng làm cho tôi được sảng khoái tinh thần.
Các chị em phụ nữ nơi đây đa phần làm nghề nông, mua bán nhỏ. Sau một ngày công việc đã xong, khi chiều đến thì các chị thành viên câu lạc bộ văn nghệ thể thao phường Long Tuyền cùng tề tụ lại một điểm để cùng nhau tập múa những bài tập thể. Câu lạc bộ do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Tuyền thành lập vào tháng 3 năm 2024 với sự tham gia của 17 thành viên. Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Tuyền của Bình Thủy nói:
câu lạc bộ ra mắt và đi đến và ra mắt tháng 3 năm 2024 thì đi vào hoạt động đến nay thì cái lúc ban đầu thì cũng có nhờ một cái hướng dẫn cho các chị, và từ từ thì các chị cũng tìm hiểu thêm trên mạng để các chị tập để có cái sức khỏe sau những giờ lao động. Thì bản thân thì cũng thấy cái mô hình này nó có cái hiệu quả, tạo được cái sân chơi cho các chị, thì sắp tới thì cũng sẽ mở rộng thêm và mở rộng cái thành viên của câu lạc bộ trên địa bàn phường.
Tham gia mỗi buổi tập văn nghệ của chị em khoảng hơn một giờ. Đa số các bài tập đều là những ca khúc cách mạng về quê hương, ca ngợi phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam. Ngoài luyện tập, phát triển phong trào văn nghệ, thể thao, thì mỗi tháng các chị được tham gia sinh hoạt, tăng cường học hỏi, giao lưu, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cùng tham gia tốt các phong trào, hành động cách mạng ở địa phương. Với những hoạt động thiết thực phù hợp với tâm tư nguyện vọng của chị em, Mô hình câu lạc bộ văn nghệ thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Tuyền là một sân chơi bổ ích, khơi dậy tinh thần tập luyện, nâng cao sức khỏe, tăng tình đoàn kết, thu hút hội viên tham gia và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.
Quý khán giả thân mến, chương trình Tình cây và đất kỳ này đến đây là hết. Nếu có thông tin liên quan đến chương trình, mời quý vị và các bạn vui lòng gửi về địa chỉ phòng chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình thành phố Cần Thơ, số 409 đường 30 tháng 4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Hoặc quý vị có thể gửi về địa chỉ email tinhcayvadat@thtbct.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả và bà con trong chương trình kỳ sau.